Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Chương trình cứu chuộc. Bài 15: Thoát khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Quý vị thân mến, khi học kịch bản về sự cứu chuộc, chúng ta thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời như thế nào trong tất cả các lời hứa, trong các trang cựu ước, khi Chúa của lịch sử đã bày tỏ chương trình cứu chuộc của Ngài một cách đầy ấn tượng. Chúng ta đã tìm hiểu các giao ước khác nhau mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với dân sự Ngài và cách thức hoàn thành các giao ước này trong Kinh Thánh Tân Ước. Thánh Augustine đã đưa ra lời nhận định như sau: Tân Ước bày tỏ những điều kín giấu trong cựu ước. Có nhiều điều mới về Tân Ước, về giao ước mới, về những công việc Chúa Giê-xu đã làm cho dân sự Ngài như thế nào. Nghĩa là những việc xảy ra trong cựu ước và trong Tân Ước đã có thời gian gián đoạn nhất định. Bởi vì có sự gián đoạn đó, chúng ta có sự phân biệt giữa cựu ước và Tân Ước. Nhưng hiện đang có một xu hướng rất nguy hiểm cho rằng Cơ Đốc giáo chỉ là một hình thức khác của Tân Ước hoặc là một tôn giáo hoàn toàn mới. Trong khi thực tế cho thấy, mặc dù có sự gián đoạn, nhưng tính chất liên tục giữa giao ước cũ và giao ước mới lại ở một mức độ cao hơn. Như vậy, giữa hai giao ước không có sự gián đoạn mà lại là sự nối kết. Chẳng hạn chúng ta thấy sự nối kết khi dân sự thời Tân Ước tiếp tục cử hành các nghi lễ truyền thống của giao ước cũ, nhưng lại khoác lên các nghi lễ này một ý nghĩa mới. Trong cựu ước, dấu hiệu của dân giao ước là sự cắt bì. Trong cựu ước, Đức Chúa Trời có thiết lập vài kỳ lễ, nhưng kỳ lễ quan trọng nhất là kỳ lễ vượt qua. Rồi đến thời Tân Ước, chúng ta thấy dấu hiệu của giao ước mới là lễ báp tem, và kỳ lễ quan trọng nhất trong cộng đồng giao ước mới là lễ kỷ niệm tiệc thánh, hay còn gọi là thánh lễ tiệc thánh. Và điều mà chúng ta tìm hiểu ở đây chính là sự nối kết của hai kỳ lễ này. Chúng ta hãy chú ý sự giảng dạy của sứ đồ Phao-lô trong Roma, bắt đầu từ chương 2 câu 17, ông nói rằng: Còn ngươi mang lấy danh người Giu-đa, ý nghĩ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời ngươi, hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy, khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường. Trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của lẽ thật, vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao? Ngươi giảng rằng trở nên ăn cắp mà ngươi ăn cắp, ngươi nói rằng trở nên phạm tội tà dâm mà ngươi phạm tội tà dâm, ngươi gớm ghét hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng, ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời, bởi vì cớ các ngươi danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép. Thưa quý vị, đó thật sự là những lời chỉ trích rất gay gắt. Tôi không biết có bao nhiêu người ngoài đã phạm thượng cùng Đức Chúa Trời vì tội của tôi, bởi vì tôi cho họ thấy một quan điểm lệch lạc về bản tánh của Đức Chúa Trời. Mỗi người chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh Ngài. Mỗi người chúng ta sẽ phản ánh hình ảnh Đức Chúa Trời trước khi chúng ta quan sát người đời. Nhưng bởi vì chúng ta phản ánh sai lạc về Đức Chúa Trời, ngoại trừ sự sai lạc của chính mình, thì trong lòng chúng ta cũng có sự chống nghịch đủ để làm cho người đời từ chối Đức Chúa Trời. Thậm chí họ còn có quan điểm sai lạc về bản tánh của Đức Chúa Trời nhiều hơn khi họ nhìn Ngài qua chính mình chúng ta. Đây chính là lời khiển trách nặng nề của sứ đồ Phao-lô dành cho những người Do Thái của ông khi ông nói với họ rằng người ngoại phạm thượng cùng Đức Chúa Trời vì các ngươi, bởi vì các ngươi nói rằng trở nên trộm cắp, nhưng bản thân các ngươi cứ trộm cắp. Các ngươi nói rằng ngươi vẫn giữ luật pháp Đức Chúa Trời, nhưng ngươi cứ vi phạm luật Ngài. Rồi ông nói tiếp tục trong câu 25 đến câu 29 như sau: Thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp thì phép cắt bì có ích, còn nếu ngươi phạm luật pháp thì dầu chịu phép cắt bì cũng như không. Vậy, nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữ các điều răn của luật pháp, thì sự chưa chịu cắt bì đó há chẳng cầm như đã chịu sao? Kẻ vốn không chịu cắt bì mà làm trọn luật pháp sẽ đoán xét ngươi là kẻ dẫu có chữ của luật pháp và phép cắt bì lại phạm luật pháp. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì. Nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo cách chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đề cập đến một trong những vấn đề tồi tệ nhất thời bấy giờ, và đó cũng là luận điểm giữa Chúa Giê-xu và người Pha-ri-si. Khi Chúa Giê-xu kêu gọi người Pha-ri-si ăn năn lại ở mức độ mới trong sự tận hiến cho vương quốc Đức Chúa Trời, thì họ tỏ vẻ tức giận và phản ứng bằng cách nói rằng: Chúng tôi không cần phải ăn năn, chúng tôi không lệ thuộc vào ai cả, chúng tôi là con cháu Abraham. Họ nói với Chúa Giê-xu rằng: chúng tôi đã chịu cắt bì, và bởi vì chúng tôi chịu cắt bì về phần xác, nên chúng tôi đã vào nước Đức Chúa Trời, chúng tôi không cần phải ăn năn. Thời bấy giờ trong vòng dân Do Thái xuất hiện một quan niệm sai trái khi họ bắt đầu suy nghĩ rằng dân Israel được thừa hưởng sự cứu rỗi từ tổ phụ họ giống như sự di truyền sinh học và qua những lễ nghi bề ngoài. Nghĩa là mọi điều người Do Thái phải làm là trở thành dân Do Thái và chịu phép cắt bì. Như vậy là họ đã được vào vương quốc Đức Chúa Trời. Tuy nhiên ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng không phải ai ở trong nước Israel đều là dân Israel thật. Dấu hiệu bề ngoài của giao ước không đảm bảo được sự sở hữu giao ước ở bên trong, và ông cảnh báo mọi người không được lập luận rằng bởi vì họ đã chịu phép cắt bì nên họ được cứu. Tương tự như vậy, người sống trong giao ước mới đôi khi nghĩ rằng một khi họ đã chịu phép báp têm thì họ đương nhiên được Đức Chúa Trời tha tội. Nhưng chúng ta cũng không được phép coi thường sự quan trọng của phép báp têm. Tôi nhớ trong phần tự thuật của mục sư Luther, có lần ông lâm vào tình trạng thất vọng bởi vì Satan tấn công lương tâm và linh hồn của ông. Ông kể lại rằng, đôi khi ông muốn đứng lên, lấy bình mực, ném vào bọn chúng và quát lên, "Này Satan, cút ngay, cút khỏi đây ngay lập tức, ta đã chịu báp têm rồi." Dĩ nhiên mục sư Luther không có ý nói rằng bởi vì ông đã chịu phép báp têm thì tất nhiên ông đã ở trong nước Đức Chúa Trời. Nhưng điều mà ông muốn nói đó là, "Này ma quỷ kia, khi ngươi tấn công, ta không biết hướng đức tin ta về đâu, thì ta chợt nhớ đến phép báp têm, bởi vì báp têm là dấu hiệu Đức Chúa Trời khắc trên linh hồn ta, một dấu hiệu không thể tẩy xóa được, đó là dấu hiệu về lời hứa Đức Chúa Trời dành cho bất cứ ai tin Ngài, và ta tin cậy Ngài trong lời hứa đó, ta không thể nào làm khác hơn." Cũng vậy, chúng ta trở lại với sứ đồ Phaolô. Bây giờ, sau khi ông đưa ra lời chỉ trích gay gắt những người hiểu sai về tầm quan trọng của các nghi lễ và thánh lễ từ thời Cựu Ước và Tân Ước, ông liền đưa ra câu hỏi, và ông cũng chờ đợi một câu hỏi đến từ phía người Do Thái. Trong các câu hỏi mở đầu của chương 3, ông nói rằng, "Vậy thì, sự trỗi hơn của người Giuđa là thế nào? Hay là phép cắt bì có ích gì chăng?" Đây là câu hỏi sứ đồ Phaolô nêu ra, và chúng ta có thể nghĩ rằng, Phaolô sẽ tự trả lời câu hỏi của mình như sau. Chẳng có ích lợi gì cả, chịu cắt bì cũng vô ích thôi. Là một người Do Thái hay trở thành một người Do Thái thì chẳng có ích lợi gì. Tuy nhiên, sứ đồ Phaolô không hề trả lời như vậy. Ông nói rằng, ích lợi đủ mọi đàng. Vậy thì đó là ích lợi gì? Ích lợi đó là các ngươi có lời Đức Chúa Trời, các ngươi có sấm ngôn của Đức Chúa Trời, các ngươi có lời hứa của Đức Chúa Trời. Khi dạy giáo lý về hội thánh, Augustine đã nói rằng hội thánh trong tiếng Latin là corpus vermixtum, có nghĩa là hội thánh có kẻ tốt chen lẫn người xấu. Cộng thêm vào đó là sự giảng dạy của Chúa Giê-xu về nhà của Ngài, rằng hội thánh Ngài sẽ đầy những lúa mì trộn lẫn với cỏ lùng. Tức là không phải ai đã tuyên xưng đức tin, ai là thành viên chính thức của hội thánh đều có thể tự động bước vào nước thiên đàng. Luôn luôn có cỏ lùng mọc lên bên cạnh lúa mì, luôn luôn có tín đồ giả giữa vòng hội thánh, và chúng ta có thể nghe một số người ngày nay nói rằng, "Này, tôi tin Chúa rồi, tôi không cần làm thuộc viên của hội thánh nào cả, tôi không cần đi nhà thờ, tôi không cần phải làm như vậy." Quý vị biết không, ý tưởng đó lan tràn khắp mọi nơi trong thời đại chúng ta. Thánh Augustine nói rằng, một tín đồ thật là người được chọn, người được cứu sẽ có mặt giữa vòng hội thánh hữu hình sau này. Và Thánh Augustine phân biệt hội thánh hữu hình và hội thánh vô hình. Trong sách Roma, sứ đồ Phaolô có cách nhìn giống như vậy, khi ông phân biệt những người trong bề ngoài là người Do Thái nhưng thực sự không phải, cùng với những người Do Thái thật dù không lộ ra vẻ bên ngoài. Ở điểm này, ông còn có ý nói, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể nhìn thấu trong lòng mọi người mà thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết chắc chắn người nào thuộc về Ngài và ai là lúa mì hay ai là cỏ lùng. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên vội vàng đoán xét những người trong vòng hội thánh và tìm cách loại bỏ những người mình cho là cỏ lùng, vì có khả năng chúng ta hiểu sai về người đó và làm tổn thương họ. Sau cùng, việc đoán xét đó là của Đấng Christ. Chính Ngài sẽ gánh lúa về kho nhà Ngài. Tuy nhiên, có một khía cạnh khác mà Augustine muốn đề cập đến. Đó là, có thể có một tín đồ chân chính, nhưng vì lý do này hay lý do khác khiến họ không bao giờ tìm thấy đường hướng để có thể vào trong hội thánh hữu hình. Nhưng hội thánh vô hình mà Augustine đề cập thì tồn tại tất yếu và lâu dài trong hội thánh hữu hình, để chúng ta được gọi là thành viên trong cộng đồng giao ước, là chi thể của thân thể Chúa, vì hội thánh hữu hình có một thuận lợi rất lớn. Hội thánh hữu hình không hẳn là nơi duy nhất để Đức Chúa Trời cứu người, mà còn là nơi thuận lợi cho công tác này. Đó là nơi phương tiện của ân điển được tập trung nghiêm túc nhất, và chính hội thánh hữu hình có trọng trách duy trì sấm ngôn của Đức Chúa Trời. Công tác này được giao cho hội thánh hữu hình mà không giao cho nhà nước hay một tổ chức phi lợi nhuận hay là tổ chức cơ đốc giáo dục quốc tế hay bất cứ một cá nhân nào, sao cho hội thánh nắm giữ trọng trách là giảng dạy lời Đức Chúa Trời, sấm ngôn của Đức Chúa Trời. Và hội thánh tối cao, hội thánh vô hình, ủy thác trách nhiệm và ban ân điển cho hội thánh hữu hình làm công tác này. Như vậy thì, thánh lễ tiệc thánh thì sao? Chúng ta nhớ rằng trong đêm Ngài bị nộp, Chúa Giê-xu rất đau buồn khi tổ chức tiệc chia tay các môn đồ trước khi Ngài chịu chết, bởi vì Ngài nói với họ rằng, ta muốn tổ chức kỷ niệm lễ vượt qua với các ngươi một lần cuối cùng trước khi chúng ta dự tiệc này trên trời trong nhà cha ta. Rồi đêm đó, Chúa Giê-xu và các môn đồ cùng dự tiệc thánh trên phòng cao với mục đích cụ thể là kỷ niệm lễ vượt qua. Vậy lễ vượt qua là gì? Để hiểu về lễ vượt qua, chúng ta cần trở lại Cựu Ước một lần nữa để xem sách Xuất Ai Cập ký chương 11 sau khi Đức Chúa Trời giáng chính tai vạ trên dân Ai Cập. Môi-se nói, Đức Giê-hô-va có phán như vậy, chừng giữa đêm ta sẽ ra tuần hành xứ Ai Cập, hết thảy con trưởng nam trong xứ Ai Cập sẽ chết, từ thái tử của Pharaoh ngồi trên ngai mình cho đến con cả của người đòi ở sau cối, và luôn mọi con đầu lòng của súc vật nữa. Trong cả xứ Ai Cập sẽ có tiếng kêu la inh ỏi cho đến đổi chưa hề có, và cũng sẽ chẳng bao giờ có giống như vậy nữa. Nhưng trong cả dân Israel, dầu đến một con chó cũng sẽ chẳng sủa hoặc người hoặc vật, hầu cho các ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va phân biệt dân Israel cùng người Ai Cập là dường nào. Này, quần thần của bệ hạ sẽ xuống cùng tôi, sắp mình trước mặt tôi mà rằng, ngươi và cả dân sự theo ngươi hãy đi đi, đoạn tôi sẽ đi ra. Môi-se bèn lui ra khỏi Pharaoh lấy làm giận lắm. Như vậy, Đức Chúa Trời thiết lập lễ vượt qua và Ngài truyền rằng dân Do Thái phải dành thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự đoán xét sắp xảy ra. Trong câu 12 chương 12 cho biết, đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ai Cập hành hại mọi con đầu lòng xứ Ai Cập, từ người ta cho đến súc vật, ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ai Cập, ta là Đức Giê-hô-va. Ở đây, Đức Chúa Trời chưa nói đến sự vượt qua, Ngài đang nói về sự đi qua hay ghé qua, và sự đi qua này của Đức Chúa Trời chính là tử thần của Ngài sẽ ghé qua xứ kẻ thù nghịch Ngài và sẽ đưa sự đoán xét của Đức Chúa Trời thành hiện thực qua cơn thịnh nộ của Ngài. Đức Chúa Trời phán, ta sẽ đến xứ Ai Cập, và khi ta ghé qua xứ đó trong sự đoán xét và trong cơn thịnh nộ của ta, sẽ hành hại mọi con đầu lòng của xứ Ai Cập từ người ta cho đến súc vật. Nhưng kể đến, Đức Chúa Trời truyền dạy dân Israel rằng, hãy bắt một con chiên con đem giết đi và lấy huyết bôi lên hai cây cột và mày cửa. Khi tử thần đi ngang qua, sẽ vượt qua khỏi nhà nào có bôi huyết chiên con trên cửa. Đêm đó, mỗi nhà người Do Thái đều lấy huyết chiên con bôi lên cửa làm dấu hiệu, để khi Đức Chúa Trời đi qua xứ Ai Cập, Ngài sẽ chỉ hành hại con đầu lòng của dân Ai Cập, nhưng tha mạng cho con đầu lòng của dân Israel. Mọi người đều được huyết chiên con bảo vệ, thoát khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, thoát khỏi cơn thịnh nộ của Ngài. Kể đến, Ngài phán rằng, hãy nhớ ngày này mỗi năm để kỷ niệm lễ vượt qua, các ngươi sẽ uống rượu đắng, ăn thịt chiên con và bánh không men để kỷ niệm sự cứu chuộc trong lễ vượt qua. Các ngươi cũng hãy dạy con cháu biết lý do vì sao tổ chức lễ vượt qua. Rồi từ đời này sang đời kia, từ năm này sang năm tới, thế kỷ này sang thế kỷ sau, và cho đến ngày nay, dân Israel vẫn còn tổ chức kỷ niệm lễ vượt qua. Nhưng có nhiều người trong cộng đồng cơ đốc chúng ta bỏ lỡ cơ hội thông công này. Chúng ta đã quên tiệc thánh được thiết lập như thế nào. Vào giữa kỳ lễ vượt qua, giữa lúc kỷ niệm sự xuất Ai Cập đầu tiên, sự cứu lần đầu tiên, sự thoát khỏi cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời lần đầu tiên, thì Chúa Giê-xu đã thay đổi bài cầu nguyện đối đáp bằng hình thức khác. Ngài cầm bánh bẻ ra trước mặt các môn đồ và nói rằng, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Vậy, mỗi lần các ngươi ăn bánh này và uống chén này, thì rao sự chết của ta cho tới lúc ta đến. Kể đến, Ngài lấy chén và phán rằng, chén này là huyết trong giao ước mới đổ ra để chuộc tội cho các ngươi. Đây là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Chúa Giê-xu đang báo cho họ biết sẽ có một cuộc xuất Ai Cập mới. Một sự xuất Ai Cập vĩ đại hơn, một lễ vượt qua mới, lễ vượt qua lớn hơn để dân sự Đức Chúa Trời sẽ không chỉ kỷ niệm lễ vượt qua khỏi sự đoán xét của Đức Chúa Trời trên đời tạm này khi sự sống thuộc thể bị cất đi. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta sẽ vượt qua sự phán xét cuối cùng bởi vì chúng ta được huyết chiên con che phủ. Đó là kịch bản về sự cứu chuộc, chính là kịch bản chúng ta kỷ niệm mỗi khi làm phép báp têm cho một cá nhân và mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh với Đấng Christ và rao sự chết của Ngài cho tới khi Ngài trở lại. Chúng ta nhớ lại sự phán xét của Đức Chúa Trời khi Ngài ghé qua nhà dân Ê-díp-tô và sự vượt qua khỏi sự đoán xét đó của những người có dấu hiệu của huyết chiên con. Chúng ta đều hiểu rõ rằng, trong kịch bản cứu chuộc, nhân vật chủ yếu là Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi thuộc về Chúa chính là Đức Chúa Trời là Đấng cứu dân Ngài. Sau cùng, sự cứu rỗi không chỉ đến bởi Đức Chúa Trời mà còn đến từ Ngài nữa. Và nếu chúng ta ở trong Đấng Christ, thì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ không ghé qua nhà của chúng ta. Chúng ta đã được tha khỏi sự đoán xét của Ngài, giống như sự đoán xét Ngài giáng xuống dân Ê-díp-tô. Và điều Ngài nói sẽ không hề sai. Ngài sẽ giáng tai vạ xuống cả thế gian, và tai vạ cho dân Ê-díp-tô chỉ là một thí dụ điển hình về những điều sắp xảy ra vào ngày đoán xét cuối cùng, khi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống, xóa sạch thế gian. Nhưng trong cơn đoán phạt đó, Đức Chúa Trời sẽ vượt qua khỏi nhà của chúng ta, để chúng ta đã thật sự để lòng tin cậy nơi huyết của chiên con.
Lạy Chúa kính yêu, sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Con sẽ phải đối diện với Đức Chúa Trời chí cao, chí thánh. Và để con có thể đối diện với Ngài trong ngày cuối cùng, con phải được ấn chứng bởi danh Ngài. Con xin đến với Chúa với lòng biết ơn Ngài. Xin cai trị cuộc đời con. Xin Chúa Thánh Linh chiếm hữu và hướng dẫn cuộc sống con trong những ngày tháng trên đất này, để con luôn được đi trong ý muốn tốt lành của Ngài. Xin huyết Chúa Giê-xu đánh dấu trên con, để con thuộc về Ngài mãi mãi. Ngày cuối cùng đang đến gần, ngày con sẽ được gặp Ngài đang đến gần. Xin tình yêu Ngài bao phủ cuộc đời con cho đến ngày đó. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Và Giê-xu đã nói, hãy bước biết rằng cuộc đời con lầm lạc, lạy Giêsu Chúa thứ tha. Vinh quang thay bên Giêsu, tiếng ca không ngừng, cùng một lòng nhớ Ngài để cuộc đời được thắm tươi. Với tiếng ca dậy và Giêsu đến đây.